Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày 10 tháng Giêng kỷ hệ 2019, nhằm 14 tháng 2 2019. Như MC Việt Hà đã nêu ra, đó là sự trùng hợp rất đặc biệt của hai sự kiện văn hóa Đông và Tây. Nếu trong nền văn hóa phương Tây đó, 14 tháng 2 là ngày tình yêu, thì tại văn hóa phương Đông, cụ thể Việt Nam và Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều, thì hôm nay đó là ngày thần tài. Năm 2019 là năm kỷ hệ, biểu tượng của sự sanh sôi, tăng trưởng và phát triển. Chính vì thế mà ngày mùng 10 tháng Giêng năm nay đó, sức mua đối với các mặt hàng kim hoàng tăng 40% so với những năm không thuộc con giáp này. Và khai trương tập đoàn địa ốc Kim Oanh trong ngày mang biểu tượng thần tài tăng trưởng như năm kỷ hệ đó là một tín hiệu lành lớn, cho một tràng vỗ tay hệ tán dương. Nhân dịp này đó, chị Kim Oanh đề nghị tôi chia sẻ về đề tài học cách thương yêu và chăm sóc nhân ngày lễ tình nhân theo nền văn hóa phương Tây, cho một tràng vỗ tay để cam kết trải nghiệm hạnh phúc với người thân thương chúng ta, không chỉ trong ngày hôm nay mà cả kiếp người này. Trên tay của các anh chị đó có quyển Kinh Phật Căn Bản do tôi tuyển chọn từ 38.000 bài kinh của Đức Phật trong văn học Pali, văn học A Hàm và văn học kinh điển Đại Thừa. Và quyển này đó tổng hợp lại các ấn bản kinh rời rạc vào năm 2000, và bây giờ tái bản lại với một hình thức cuốn tập hợp thôi. Thì với đề tài nêu trên đó, tôi trích dẫn 4 đoạn kinh trong quyển kinh này để các anh chị cùng suy gẫm về cách học thương yêu và chia sẻ mang giá trị hạnh phúc và những điều cao quý cho mình và cho những người thân. Điều 1, thương yêu và chăm sóc trong quan hệ giữa chủ lao động và người hợp tác lao động. Thì đây là phần tương quan về quan hệ kinh tế được Đức Phật chia sẻ trong bài kinh Nghệ Thuật hay Kỹ Năng Sống Lành. Thì bài kinh này nằm ở những trang 50. Các anh chị có thể lật trang 51 để suy gẫm năm sự yêu thương và chăm sóc của các nhân viên dành cho người đã tin tưởng và tuyển dụng mình. Thì trong đây đó, Đức Phật nêu ra thứ nhất đó, là những người nhân viên hoặc là trưởng phòng hoặc là giám đốc các chi nhánh đó, thì cần phải nỗ lực dậy sớm làm việc. Cái này là yếu tố cần mẫn, siêng năng để cam kết mang lại các thành quả lao động do được phân công hoặc tình nguyện gánh vác. Thứ hai đó là cần phải có thái độ chu đáo trong công việc được giao, để thành quả đạt được đó phải ngang ở mức chỉ tiêu chứ không bị thấp hơn. thì có căn tâm cẩn trọng, chúng ta mới có thể cam kết mang lại thành quả này. Thứ ba đó, chân thật, không hề trộm cắp. Vì chân thật là phẩm chất quân tử, giúp cho chúng ta trở thành chân nhân và tạo ra yếu tố uy tín, và đó là nền tảng được thăng tiến trong mọi lĩnh vực, dầu là đầu tư ở phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, giáo dục, vân vân. Thứ tư á, là làm việc có lớp lan và mang tính phương pháp, thì đây là yếu tố dẫn đến sự tăng trưởng và thành công. Các anh chị thấy công ty địa ốc Kim Oanh mới hoàn tất 10 năm dấn thân, đã thành tựu to lớn như thế này bằng những công ty địa ốc khác 20 năm, 30 năm là do làm đúng phương pháp. Và đóng góp của tất cả các anh chị nhân viên ở mọi lĩnh vực chắc chắn là không nhỏ. Thứ năm á, là bảo vệ danh giá của chủ, tức là tạo ra uy tín lớn, cam kết lớn, trách nhiệm lớn, và xem công việc mình được giao như là công việc của bản thân và gia đình mình, thì chắc chắn là thành quả mà phần tưởng thưởng về giá trị tinh thần đó là danh dự của người tin tưởng mình á, chắc chắn là ngày càng được nâng cao. Thì đây là năm thái độ yêu thương, và tất cả những người được tin tưởng giao trọng trách ở bất cứ một lĩnh vực nào cần phải làm để đạt được. Hồi đáp lại năm thái độ yêu thương đó đó, thì theo Đức Phật đó, người lãnh đạo dầu là ở các tập đoàn kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội, dân sự, vân vân, thì cũng cần phải trải nghiệm năm sự yêu thương dành cho những người cộng sự mình làm việc dưới trướng của mình, gồm có những điều như sau. Thứ nhất đó, là giao việc hợp với khả năng. Nếu nhà lãnh đạo thiên nặng về lợi ích nhóm theo hướng ai mình thích đó, thì mình đề cao, thì chúng ta bỏ lỡ các cơ hội tìm ra những ngôi sao bắt đầu. Mà những ngôi sao bắt đầu thì đôi lúc á hơi bướng, là bởi vì có tài năng lớn, nên cái tôi thỉnh thoảng nếu chưa được giũa mài đó, thì có thể có cách ứng xử và phát biểu nghe không lọt lỗ tai. Nhưng mà đặt đúng ngay phạm vi sở trường đó, thì các tiềm năng đó sẽ trở thành các ngôi sao lớn và mang lại thành quả lớn. Thứ hai đó là lo ăn hợp với thời khắc. Ở đây được hiểu như là đồng lương thích hợp, thậm chí là cao hơn chính sách tuyển dụng nhân sự và nhân tài ở các tập đoàn khác, công ty khác có cùng lĩnh vực đầu tư. Nhờ đó các anh chị em á là hết mình sống chết với lý tưởng mà hai bài ca do tập thể các anh chị vừa xuống lên đó thể hiện được cái cam kết đó. Thứ ba là khen thưởng hợp với công lao, tức là đánh giá giá trị thật của từng nhân sự ở từng bộ phận là dựa vào thành quả mà những người đó đã đóng góp và mang lại cho tập đoàn, cho công ty, cho tổ chức mình. Thứ tư á là lo thuốc khi bị bệnh hoạn, thì được hiểu như là các chính sách bảo hiểm y tế, rồi các chính sách hỗ trợ để chăm sóc sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc của tất cả những người cộng sự. Nhờ đó họ mới tận tâm tận lực, dùng tâm huyết và sức khỏe của mình phụng sự cho sự lớn mạnh của tổ chức. Và thứ năm á là cho nghỉ ngơi một cách thích hợp, tức là vào những dịp và lễ Tết, rồi những ngày sinh nhật, những ngày kỷ niệm lễ cưới, những ngày quan trọng trong cuộc đời của những người cộng sự, thì chúng ta tặng thưởng họ bằng sự nghỉ làm nhưng mà vẫn được ăn lương, để họ cảm thấy được quan tâm đúng mức, được tin tưởng và được nâng đỡ, thì tự động những người làm việc đó sẽ đóng góp hết tất cả sức mình. Thì các anh chị thử suy gẫm, cách đây 26 thế kỷ, Đức Phật Thích Ca xuất thân là thái cử đông cung của nước Sakya, nay là nước Đề Bam, đã có những lời dạy về mối quan hệ kinh tế giữa chủ và những nhân viên. Thế anh chị thấy có sâu sắc không? Nếu các anh chị thấy rằng là những lời dạy này là rất có ý nghĩa đó, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết làm. Điều hai, các điều kiện để chúng ta được thương yêu và chăm sóc. Tôi xin trích dẫn một đoạn kinh mà khi nãy đó tăng đoàn chùa Giác Ngộ đã đọc chúc phúc cùng với các anh chị. Thì đoạn kinh đó nằm ở trang 64. Các anh chị có thể mở ra và tôi xin đọc để chúng ta cùng suy gẫm. Hãy quan sát đàn bò có con vàng đỏ trắng một màu hay có đốm, dầu bò màu sắc gì hoặc xuất xứ từ đâu, giá trị thật của bò là ở sức chuyên chở, là con bò hữu dụng, phải có sức khỏe mạnh, kéo xe chuyên chở nhiều, giúp chủ trong công việc. Không ai không muốn mình được thăng tiến, và dĩ nhiên khi thăng tiến thì tiền lương và sự tưởng thưởng dành cho chúng ta chắc chắn là được tăng theo tỷ lệ thuận. Để đạt được các giá trị xứng đáng đó, thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải có được hai yếu tố. Thứ nhất là giá trị khác biệt, và thứ hai đó, trên nền tảng đó chọn ra được các giá trị cốt lõi. Ảnh dụ trong bài kinh này đó, là qua con bò, con trâu, mà mục đích đó là giúp chủ trong công việc, là gây xuất xứ và gen di truyền của các con bò, con trâu đó làm cho chúng hoặc một màu hoặc có nhiều đốm. Điều đó không quan trọng, quan trọng là con trâu nào, con bò nào kéo xe được nhiều, vận chuyển hàng quá nhiều, tạo ra các thành quả trong nông nghiệp. Thế giới hiện nay là thế giới phân cực, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, các tranh chấp quyền lực chính trị, quyền lực tôn giáo, quyền lực kinh tế đã làm cho nhân loại bị phân hóa, và người ta lập ra các học thuyết triết học, tôn giáo, kinh tế, xã hội, vân vân. Dù là danh xưng gì, điều đó chưa quan trọng. Quan trọng là cốt lõi của học thuyết đó, quan điểm đó, lý tưởng sống đó có thật sự hữu ích cho con người hay không. Cho nên để trở thành người được tin tưởng, cân nhắc cho sự thăng tiến đó, thì bản chất chúng ta phải là những người có giá trị khác biệt và giá trị cốt lõi. Thì nhân dịp này đó, tôi gợi ý các anh chị về bốn khái niệm để cùng suy gẫm. Thứ nhất là nỗ lực. Thứ hai, kỹ năng. Thứ ba, kỹ thuật. Và thứ tư đó là công nghệ. Nước Việt Nam chúng ta vừa vượt ra khỏi sự nghèo, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Và năm 2018 này đó, GDP đó của Việt Nam trên mỗi đầu người một năm đó là khoảng 2.600 Mỹ Kim. Chúng ta phải mất trung bình 3 thập niên nữa, nếu đi đúng hướng, đạt được GDP đó trên đầu người đó khoảng 10.000 Mỹ Kim một năm, tức là đạt được khoảng 70% của Singapore hoặc là Hàn Quốc. Do đó dừng lại ở mức độ nỗ lực thì đất nước chúng ta không thể trở thành nước có thu nhập tiên tiến, huống chi là giàu. Giàu có mở một chục đặc khu kinh tế cũng không thay đổi được nhiều, vì đặc khu là bán nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tập đoàn lớn nhất của thế giới làm giàu trên đất nước của chúng ta với nguồn nhân công rẻ mạt so với nhân công ở bản địa của họ. Cho nên lập nghiệp dừng lại ở nỗ lực chúng ta tiếp tục làm nhân viên, làm ô xin, làm lao động phổ thông, và ở cấp quốc gia đó vẫn là nước có thu nhập trung bình và tiên tiến là nhiều. Nếu mức độ nỗ lực của chúng ta dừng lại ở kỹ năng skill, chúng ta sẽ có thu nhập cao gấp 4 lần, 5 lần. Trong các công ty đó thì ứng với những người làm trưởng phòng, cao hơn chút xíu nữa đó là manager trong từng một lĩnh vực nhất định nào đó. Và lương đó có thể thoải mái hơn, nhưng chưa có thể giúp cho chúng ta cất cánh bay cao và bay xa. Việt Nam chúng ta mới đạt được ở cái ngưỡng nỗ lực và kỹ năng thôi, effort và skill. Đang khi đó, cái mà chúng ta cần để tạo ra giá trị cốt lõi chính là kỹ thuật, technology và công nghệ, industry. Thì trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc đó, thì technology đó có thể được hiểu tương đương là tầm nhìn đúng để dẫn đến tầm nhìn vĩ đại. 10 năm đầu tư vào địa ốc mà thành quả đạt được, theo đó Kim Anh Group đã đóng góp cho tỉnh Bình Dương và sắp tới là thêm Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh đó, theo tôi đó là rất đáng được tán dương. Thưa thật với các anh chị đó, quê nội của tôi ở xã Phú Vân, thành phố Thủ Dầu Một. Khi trở lại thành phố Bình Dương mới, mà hồi nãy thì chị Kim Oanh á chở tôi đi, thì tôi rất ngạc nhiên. Thực ra là nhiều năm rồi tôi không có về quê nội của mình, vì ba tôi thì sống ở tại Sài Gòn từ hồi nhỏ. Thì sau nhiều năm quay trở lại đó, thì tôi không thể nào ngờ được rằng là cái sự phát triển và tăng trưởng vượt bậc của quy hoạch đô thị thành phố Bình Dương. Và trên đà phát triển này đó, thì sự đóng góp của tập đoàn địa ốc Kim Oanh chắc chắn là đáng được ghi nhận trong lịch sử của tỉnh Bình Dương. Cho nên chúng ta cần phải phát triển các nỗ lực của mình theo hướng kỹ thuật và công nghệ. Lĩnh vực nào cũng cần phải đầu tư như thế, thì cái sự tăng trưởng của chúng ta mới trở nên vượt trội. Nếu dừng lại ở technology thì thành quả thu nhập chúng ta có thể đạt được 30 lần so với nỗ lực thông thường. Thì ở phạm vi industry, tức là công nghệ, mà hiện nay chúng ta đang trải qua giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tức là 4.0, thì chắc chắn thành quả chúng ta có thể gấp hàng trăm lần, hàng nghìn lần và hàng tỷ lần. Mark Zuckerberg, từ một sinh viên nghèo không đủ tiền học tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới chỉ trong vòng mười mấy năm thôi. Và đó là nhờ phát minh về công nghệ mạng xã hội Facebook mạnh nhất toàn cầu hiện nay, với lượng người sử dụng khoảng 2.5 tỷ trên 7.4 tỷ người trên quả địa cầu. Do đó, ngoài nỗ lực và kỹ năng như kỹ thuật đó, thì để có được năng lực công nghệ đó, chúng ta phải có tầm nhìn lớn và sử dụng được nhân tài ở các lĩnh vực chuyên môn, góp phần cho sự phát triển chung của công ty, của tập đoàn. Thì tôi rất tin tưởng và kỳ vọng sự tăng trưởng lớn về phương diện đóng góp của địa ốc Kim Oanh tại thành phố Bình Dương nói riêng và ở nhiều tỉnh thành khác của nước Việt Nam nói chung. Thì qua cái đoạn kinh đó, chúng ta thấy là để chúng ta trở nên được thương yêu và chăm sóc thì dĩ nhiên chúng ta phải có giá trị. Còn được chăm sóc bởi chúng ta là những người, chẳng hạn như là cha mẹ thương đứa con bị bệnh tật, què quặt hay là dị tật bẩm sinh thì đó là một tình thương hại thôi. Nó không phải phản ánh được cái năng lực đóng góp của chúng ta. Đang khi tất cả chúng ta là những người có tiềm năng lớn, mà theo Đức Phật đó, tiềm năng của con người vốn là bằng nhau. Vấn đề là còn lại là tầm nhìn lớn và phương pháp đúng sẽ giúp cho chúng ta từ tiềm năng trở thành các hiện thực quy hoàng. Nếu các anh chị đồng ý với lời dạy trên của Đức Phật đó, trong đoạn kinh vừa nêu, thì các anh chị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết nào. Điều ba, trải nghiệm tình thương yêu và chăm sóc. Tôi mời các anh chị lật trang 94, đọc ba khổ thơ, mỗi khổ 4 câu, theo thể thơ Song Sắc Lục Bát. Tôi dịch rất là sát với nguyên văn. Không lừa dối vì tham lợi ích, không khinh người chẳng thích ba hoa, khi vui lúc giận buông thư, không gây tổn hại tâm từ rải ban. Thì đây là yếu tố giúp cho chúng ta trở thành những người thương yêu trong đời sống thực tiễn, với thái độ đúng, cảm xúc tích cực, và phải thể hiện qua các hành động chăm sóc. Về bản thân của người thương yêu thì cần phải có thái độ khiêm tốn, không lừa dối vì các mục đích lợi nhuận. Cho nên Phật giáo thường chủ trương đó, thà chậm giàu một chút, thà giàu ít một chút, sự giàu đó trở nên bền vững với thời gian. Còn trong tương tác, có khi chúng ta sẽ gặp những điều chướng tai gây mắt, hoặc mình nỗ lực muốn dừng lặng nhưng mà gió chẳng muốn dừng. Chúng ta bị kiếm chuyện, chọt gậy bánh xe, phá đám, thậm chí đẩy vào tình huống ba chìm, bảy nổi, tám lên đên. Thì lời khuyên của Đức Phật đó, trong tình huống này, tốt nhất là thương chính mình bằng cách làm chủ thái độ và phản ứng cảm xúc qua câu khi vui lúc giận buông thư, tức là có tâm thư thái nhẹ nhàng. Đối với chuyện thị phi, vu cáo xuyên tạc, nếu các bạn và các anh chị quan trọng chúng chừng nào, chúng ta bị khổ đau chừng đó. Cái tập buông thư trong lúc giận hay là lúc vui, thì lúc đó sức khỏe cảm xúc chúng ta được đảm bảo, nhờ đó tránh được các rủi ro về ứng xử lời nói, ứng xử hành động trong giao tế. Mà về sau này đó, khi điềm tĩnh nhìn lại soi xét đó, sự hối hận đã trở nên muộn màng, bởi vì chúng ta có thể mất tình bạn, mất tình thân, thậm chí là tan nát tình vợ chồng. Cho nên đang lúc giận, tốt nhất các bạn đừng nên phát biểu hay là hành xử. Hãy tập hít thở nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Công thức hít thở thiền Phật giáo đó được gọi là thở bốn thì. Các bạn tập làm quen với công thức này như sau: 60, hít một hơi thật sâu bằng lỗ mũi 6 giây. Các bạn nín thở 2 giây. Thở ra bằng lỗ mũi thật dài 10 giây. Các bạn tiếp tục nín thở 2 giây. Kỹ thuật thở này đó làm cho thanh khí từ bên ngoài được nạp vào trong cơ thể nhiều nhất có thể. Và sự nín thở giữa hai lần hít và thở ra đó, các bạn sẽ tống trượt khí từ vị trí đan điền lên đến vùng bụng, từ bụng lên vùng ngực, từ vùng ngực lên đến thanh quản, từ thanh quản ra đến dùng lỗ mũi, từ lỗ mũi thoát ra bên ngoài. Các bạn chỉ cần tập trung sự theo dõi hơi thở thôi, và để ý 6 vị trí quan trọng: hai cửa lỗ mũi, sống mũi, thanh quản, vùng ngực, vùng bụng, đan điền. Và khi hít vào thật sâu, các bạn chỉ cần nhẩm 3 động từ lặp lại: phình, phình, phình. Chi tiết ra đó là phình bụng, xin lỗi, phình ngực, phình bụng, phình đan điền. Và khi thở ra đó thì chúng ta nhớ xẹp, 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 thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực. Oxy vào trong cơ thể sẽ giúp cho neuron thần kinh đó được tươi nhuận, được kích thích, máu được đỏ, tim được điều hòa, căng thẳng, giận dữ, lo âu, sầu muộn, sợ hãi, bất an, nói chung các thái độ và phản ứng tâm lý tiêu cực đó được lắng dịu xuống, như là chúng ta để lắng trong một ly nước quá nhiều các bệnh nhơ ở trong đó. Và bằng thực tập này đó, các anh chị sẽ dễ dàng giữ được phẩm chất thương yêu. Và không đó, nhiều khi thương vợ, thương chồng, thương người thân, thương anh chị em, thương con cái, thương bạn bè, chúng ta đầu tư đó có thể là nhiều năm trời. Một cơn giận dữ bằng hành động hoặc lời nói là mất hết tất cả những gì đó. Việc chúng ta đóng góp cho người khác có khi từ năm này qua tháng nọ chưa chắc có người nhớ đâu. Nhưng lỡ nói một điều gì sơ suất, hành xử một điều gì không hay, người ta nhớ trọn đời. Đó là sự bất công. Nhưng mà mình không thể nào cấm người khác không được làm như thế. Cho nên tốt nhất trong lui, trong vui đó thì đừng có quá đà. Mà trong buồn thì đừng để cho mình chìm vào cảm giác là khổ đau. Chúng ta phải nỗ lực bằng hít thở để tống khứ ra bên ngoài. Các anh chị nghe tiếp tục đoạn thứ hai. Như từ mẫu tình thương lai láng, xem chúng sinh bình đẳng như con, dù cho thân mạng thương phong, trẻ chơ chở che giúp đỡ, tình thương tràn đầy. Thì quan điểm của đạo Phật đó là chúng ta không chỉ có kiếp sống từ lúc mới được sinh ra, chúng ta đã trải qua rất nhiều kiếp sống, khi làm con người, khi làm con vật, hoặc là thăng tiến nhờ phước, hoặc là bị tuột dốc do lối sống thấp kém và tội lỗi. Thì trong nhiều kiếp như vậy, theo Đức Phật, chúng ta đã từng làm cha mẹ người thân của nhau. Cho nên Đức Phật thường khuyên đó, hãy xem tất cả những người nữ đã từng là mẹ, dì, thím, mợ, bà, vợ, con gái, em gái, chị gái, cháu gái, chắc gái. Tương tự, hãy xem tất cả mọi người nam đã từng là cha, chú, cậu, ông, rồi chồng, anh trai, em trai, con trai, cháu trai, chắc trai. Bằng cách đó đó, chúng ta mới dễ dàng trải nghiệm sự thương yêu dành cho những người chúng ta gặp được trong đời, hoặc làm việc chung, sinh hoạt chung, tương tác chung. Tất cả đều là nhân duyên, không phải là sự tình cờ, cũng không phải là sự sắp đặt của ai đó. Cho nên bằng nhận thức rằng là ít nhất trong một kiếp nào đó chúng ta đã từng là người thân huyết thống của nhau, thì chúng ta không ăn thua đủ nhau, không tranh chấp nhau, không hờn ganh nhau, không sanh nạnh nhau, hỗ trợ, giúp đỡ. Về phương diện nhân quả đó, có thể các bạn chưa làm quen với khái niệm mới này, thì trong Phật giáo cho rằng đó, khi chúng ta mặc dầu được trả lương ở với một cái đồng lương nhất định, và giờ làm việc của chúng ta là một tuần 6 ngày chẳng hạn, mỗi ngày 8 tiếng, nếu các bạn nào làm hơn số ngày, số giờ, dầu tiền lương không được tăng, đừng tưởng như vậy là dại, người như thế là thông minh. Vì những việc nghĩa, việc thiện mà chưa kịp trổ quả bằng việc quy đổi theo tiền lương thì nhân tốt đó vẫn còn nguyên. Các bạn sẽ được quan tâm hơn, các bạn sẽ trở thành là một cái người khác biệt, nổi trội giữa những người bình thường. Và yếu tố đó theo Phật giáo sẽ trở thành một phước báo giúp cho chúng ta đó được tưởng thưởng. Nếu không trong vòng vài năm thì nhất nó cũng cả chục năm. Đó là trong tương lai, không có hiện tại thì trong tương lai. Thì nhân nào là quả đó. Cho nên tất cả những đóng góp của chúng ta nói chung và các bạn nói riêng, dầu trong bất kỳ một lĩnh vực gì, như là hiếu kính với cha mẹ, ông bà, giúp đỡ người thân thương, làm các hoạt động từ thiện, các hành xử mang tính nhân văn, nhân ái, thì chúng ta chính là người sẽ tiếp nhận chúng như là các thành quả xứng đáng, không mắc mắc đi đâu hết. Cho đi đó thì còn mãi, tức là quan điểm của đạo Phật. Còn về phương diện mà vật chất đó, thì khi mà mình móc ở trong túi thì mình ra một cái khoản nào đó mình cho đi, mình thấy là nó hết rõ ràng, đúng không ạ? Nhưng lúc đó là thời khắc mà chúng ta mở ra một tài khoản công đức vô hình, và quả trổ của công đức vô hình này đó đồng hành với chúng ta trên từng cây số. Khi mà mình gặp là khó khăn thì quả sẽ trổ làm chúng ta vượt qua. Còn những người không có được nền tảng phước đức đó đó thì khủng hoảng tài chính ở phạm vi thành phố, quốc gia, khu vực hay là toàn cầu đó, thì khó có thể trụ vững được. Đó là sự khác biệt. Năm 2008 chúng ta thấy khủng hoảng toàn cầu diễn ra tại Hoa Kỳ, từ thành phố Wall lan rộng các nước có mối quan hệ kinh tế trực tiếp với Hoa Kỳ và gián tiếp với Hoa Kỳ. Việt Nam gần đến 4 năm sau mới bắt đầu bị dư chấn ảnh hưởng của nó. Đang khi có bao nhiêu người từ triệu phú trở thành trắng tay, chịu được không nổi sự tổn thất đó, có người chọn con đường tự tử chết. Nhưng mà trong giai đoạn đó cũng có nhiều người từ trắng tay trở thành triệu phú. Nó giống như hiện tượng lỡ và bồi của con sông. Cho nên đó, sẽ không có cái gọi là ngày tốt, ngày xấu đối với mọi người, mọi tuổi. Như ngày 8 tháng Giêng, theo văn hóa Trung Hoa đó, đó là ngày cúng sao hội để xua đi các hạn vận xấu, gồm 3 chu kỳ: chu kỳ 1 năm, chu kỳ 1-2 năm, 12 năm và chu kỳ 60 năm, tức là 5 lần của chu kỳ 12 năm. Đó là mê tín theo Phật giáo. Chúng ta không nên sợ hãi về những vấn đề này. Tiếp tục làm những việc nghĩa, việc thượng, việc thiện là cách chúng ta hiến tặng sự thương yêu và chăm sóc của mình cho những người có cơ hội tiếp xúc, làm việc và cộng sự với chúng ta. Và giá trị đó đó, mình sẽ là người được thụ hưởng cho ai khác. Khổ thơ cuối cùng đó là rải từ ái khắp nơi vũ trụ, trùm mười phương khoảng giữa hư không, không còn chướng ngại trong lòng, không hờn, không giận, không vương hận thù. Thì đây là bài kinh mà người tu học Phật đó, mỗi tối khi lên giường ngủ đó thì nên nhẩm. Và các bạn chỉ cần nhớ cái cách đơn giản như thế này: không nằm gối cao, không nằm gối cứng, không nằm sấp, không nằm nghiêng bên tay trái, nằm ngửa là tốt nhất. Các bạn duỗi hai tay dọc theo cơ thể, đừng để hai tay lên ngực vì ép tim, để tay lên bụng thì ép bao tử. Hít thở thật nhẹ nhàng và thư thái. Các bạn liên tưởng rằng là 84.000 lỗ chân lông trên cơ thể, hàng tỷ tế bào cấu tạo ra thân thể này, từ trái tim, từ khối óc, từ nhận thức tỏa ra các cái năng lượng tình thương, chủ nhất là đối với cha mẹ ông bà, những người đã hiến tặng chúng ta cơ hội làm người với tư cách là một con người. Và theo Đức Phật đó, đó là ân nghĩa quan trọng nhất. Và nếu không có cha mẹ, chúng ta có thể sinh ra làm con vật và khỏi biết giường nào. Sau đó chúng ta liên tưởng đến những người trực tiếp hay gián tiếp, dù không có quan hệ huyết thống với mình, đã mang lại niềm vui, giúp đỡ mình ở lúc này hay là khi khác, ở phương diện này hay là phương diện khác, để đền tạ ơn nghĩa mà chúng ta đã tiếp nhận thông qua sự thương yêu và chăm sóc của họ dành cho chúng ta. Sau đó các bạn cũng liên tưởng nguồn năng lượng thương yêu đó đang tỏa chiếu, tương tác đến làng xóm, người dân, người đối lập, và khó nhất vẫn bao gồm các kẻ thù, tức là những người chọt gậy bánh xe, phá đám, gây các tổn hại về danh tiếng, rồi sức khỏe, quyền lợi kinh tế và nhiều thứ khác nữa. Thì chúng ta vẫn cao thượng, mong họ đón nhận được năng lượng từ bi để hóa giải quan trái. Tôi xin kể các bạn câu chuyện lịch sử liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật. Khi còn là thái tử Đông Cung đó, thì thì hoàng tử Devadatta thường được phiên âm là Đề Bà Đạt Đa, là anh em họ với Đức Phật, và hai người đã trở thành tình địch của nhau trước sắc đẹp của công chúa Yayodhara. Khi Đức Phật trở thành bậc giác ngộ sau 6 năm rèn luyện tâm linh, thì hoàng tử Đề Bà Đạt Đa đó nể phục Đức Phật và nhận Đức Phật làm thầy. Từ một kẻ thù, là một đối thủ, mà nhận Đức Phật làm thầy, chuyện đó hiếm có lắm. Trong huyết thống đó, là anh em họ. Sau khi tu học với Đức Phật khoảng được 6 năm thì uy tín của Đề Bà Đạt Đa đó lan rộng. Dĩ nhiên đó, bà đạt được khoảng chừng 10% như Đức Phật thôi. Đức Phật độ được 8 trên tổng số 16 vị vua, hàng trăm quan võ, hàng triệu tín đồ, và đạo sĩ của các tôn giáo khác, bao gồm tôn giáo Ấn Độ, tình nguyện từ bỏ đạo gốc trở thành đệ tử xuất gia, tức là tăng sĩ dưới sự hướng dẫn của Đức Phật đó, là khoảng 5.000 người. Đó là hiện tượng tình nguyện đổi đạo tập thể chưa từng có trong lịch sử tôn giáo của nhân loại cho đến thời điểm hiện nay. Cái ngã trỗi dậy Đề Bà Đạt Đa đó muốn Đức Phật đó từ chức cái vai trò lãnh đạo tâm linh. Mà lãnh đạo tâm linh có quyền hạn gì đâu, có quyền lợi kinh tế gì đâu. Không đạt được nguyện vọng đó, Đề Bà Đạt Đa nỗ lực phá đám, ám sát Đức Phật, chết thục. Và do vì các nghiệp xấu đó đó, một phút bất cẩn, Đề Bà Đạt Đa đã bị chùi đất và chìm sâu dưới hố đất và cát lấp lại chết. Tới tụng kinh và truyền năng lượng từ bi cho Đề Bà Đạt Đa đó, thì trong kinh Pháp Hoa, tức là kinh Hoa Sen Chánh Pháp, Đức Phật đã phó chúc Đề Bà Đạt Đa thành Phật trong tương lai. Đó là quá giải hạn thù. Thì thông thường khi mà mình nghe người mà xem mình là kẻ thù mà chết đó, là mình ăn mừng không gọi là biết dừng nào, phải không ạ? Đằng này Đức Phật không làm như thế. Đức Phật bày tỏ lòng thương tiếc tội nghiệp các hành động xấu xa do tự cao và không biết chính mình với những cái năng lực có giới hạn, và cuối cùng phải mang một hậu quả xấu. Đức Phật vẫn kỳ vọng ông ấy trở thành Phật ở trong tương lai. Ở mức độ bình thường á, thì chúng ta thấy đây là hành động cao thượng, nhưng ở chiều sâu triết lý đó, thì khi người đó mà trở thành Phật ấy, thì các hành động xấu đó không gây ảnh hưởng tiêu cực, trước nhất là đối với người cầu nguyện này, và xa hơn nữa là đối với mọi người xung quanh. Cho nên đó, chủ trương của Đạo Phật đó là xóa thù thành bạn. Mà muốn như thế phải khép lại nỗi khổ niềm đau quá khứ, vì theo Đức Phật quá khứ đã qua rồi, và đồng thời cũng đừng nên quá lo lắng về tương lai, vì tương lai chưa đến. Các sự bất an, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi về những chuyện giả định sẽ xảy ra làm cho chúng ta tốn hao rất nhiều các năng lượng hạnh phúc bây giờ và tại đây. Cho nên á, muốn trải nghiệm được hạnh phúc để chia sẻ tình thương yêu, mang lại niềm vui, nụ cười và các giá trị cho người khác, bao gồm người thân đó, thì trước nhất chúng ta phải là người có được hạnh phúc, ít nhất là ngay thời điểm chúng ta chia sẻ. Mà muốn như vậy đó, thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải tập trung vào ba thứ. Thứ nhất là không gian tại đây, thứ hai đó là thời gian bây giờ, và thứ ba là cái đang diễn ra, và tập trung nó dưới góc độ có mối quan hệ giữa nhân duyên và quả. Vì mọi thứ được cái quy luật này đó chi phối, phần lớn chúng ta quên đi yếu tố duyên. Duyên thì nó có hai trường hợp, duyên thuận và duyên nghịch. Nỗ lực làm một việc gì đó, dầu làm đúng chánh nhân và có phương pháp, nhưng nếu chúng ta để cho duyên nghịch đó xảy ra thì toàn bộ các nỗ lực chúng ta bị triệt tiêu và thành quả trở về con số 0. Tôi đưa ví dụ khi Sài Gòn làm một con đường cao tốc xuống các tỉnh miền Tây, thì đi ngang rất nhiều các cánh đồng lúa không ạ? Vì đó là lần đầu tiên chúng ta có con đường cao tốc, cho nên các cái ruộng lúa đó bị thất thu. Người nông dân không biết lý do tại sao món phân tưới nước ánh sáng và không có bị rủi ro về thời tiết khí hậu, tại sao không có thành quả trong vụ mùa. Thì các nhà nghiên cứu về nông nghiệp mới đưa ra một cái kết luận là vì lúa kỵ ánh sáng ban đêm. Đặc biệt đường cao tốc thì ánh sáng nó mở từ 5 giờ rưỡi chiều kéo dài cho đến thậm chí là 7 giờ sáng, 14 tiếng đồng hồ. Lúa ngược lại với thanh long, thanh long thì cần ánh sáng về đêm để sai trái, lớn trái, ngọt trái, vỏ hồng, tỏ tươi. Còn lúa mà gặp ánh sáng là bị là đối lập. Và do đó các nỗ lực của những nhà nông trồng lúa trên các cánh đồng của ánh sáng đi ngang qua sẽ bị thất thu lớn. Đó là một ví dụ cho thấy là nếu chúng ta không phân tích được, thấy được đâu là những cái trở ngại duyên á, thì nỗ lực của chúng ta đó thì khá không thể mang lại kết quả tốt được. Như vậy thương người và chăm sóc người thân á, cũng cần phải có những hỗ trợ duyên tích cực thì cái kết quả mới đạt được như sự trông đợi. Vì hôm nay là ngày khai trương của địa ốc Kiều Oanh, cho nên thời gian không có nhiều. Thì tôi xin khép lại phần trình bày. Và mong các anh chị đó, nếu thấy điều gì đó trong buổi chia sẻ này là thích hợp đó, thì các anh chị có thể tìm hiểu thêm bằng cách là truy cập vào Google, gõ tên của tôi là Thích Nhật Từ. Thì trên mạng YouTube ấy, tôi có khoảng 5.000 chủ đề về nhiều lĩnh vực khác nhau: tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, hóa giải hận thù, hòa bình thế giới, ly dị, rồi tan tóc, chết chóc, rồi phá thai, kinh tế, văn hóa, xã hội, vân vân. Ngoài các chuyên đề về triết học và đạo đức Phật giáo, xã hội Phật giáo, thì các anh chị có thể tham khảo rất nhiều các chủ đề khác. Các anh chị chỉ cần dùng một từ khóa nào đó mà mình muốn tìm hiểu bên cạnh chữ Thích Nhật Từ, gõ vào Google, thì các anh chị sẽ có được những cái gợi ý về những điều mà các anh chị đang quan tâm. Trước khi khép lại chương trình này đó, thì tôi kính chúc ban lãnh đạo bao gồm chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, các giám đốc của tập đoàn địa ốc Kim Oanh ngày càng thăng tiến và tăng trưởng sự đầu tư của mình về lĩnh vực này, và tất cả các nhân viên của địa ốc Kim Oanh đó sẽ đạt được nhiều nỗ lực hơn nữa với các thành quả cao hơn, để tất cả chúng ta đó vừa mang lại các giá trị phụng sự cho xã hội và vừa đó tăng trưởng được cái sự thu nhập của mình như là một cái phần thưởng xứng đáng. Cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho tất cả quý vị được thân khỏe, tâm an, vạn sự hanh thông, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, thịnh dự phát triển, và đặc biệt đó là hạnh phúc tràn đầy.